Phần 3. 9. Cái chết của con gấu ngựa. Đã hơn một ngày Miên ở trong căn lều gỗ của mình. Cậu ngủ một giấc từ đêm qua cho đến chiều. Cậu vào rừng lặng lẽ, im hơi lặng tiếng, không đánh động những người bạn của mình. Nhưng dường như tất cả đều đã biết. Khi mở cửa ra, một bầy sóc dương tròn mắt nhìn cậu. Bầy khỉ vỗ tay theo nhịp, bọn cú mèo phấn khích bu đen các cành cây, đám chồn lúi nhúi ở bậc cầu thang, hươu nai vểnh vẹo đôi tai. Với vẻ mặt còn suy tư, Miên vẫy tay chào chúng rồi lặng lẽ rảo bước. Hai bên là những tán cây du sam vươn ra mắt rượi, hàng thông đỉnh tùng kéo dài thẳng tắp. Mỗi bước chân Miên lại có thêm một người bạn theo sau, rồi cứ thế đám bạn tăng dần lên. Với Miên, đó là sự chào đón nồng hậu và ấm áp. Những con sao la, hoẳng, chồn, chim cắt, đại bàng, cú mèo và những con thú gặm nhấm, chậm chạp hay thậm chí là loài dúi rừng. Chúng là những người bạn dễ mến và hiểu được nỗi cô đơn của cậu. Chúng im lặng khi cậu im lặng. Chúng đứng yên khi cậu dừng lại. Mắt chúng sáng lên khi môi cậu hé cười. Hàng cây như rạp mình xuống thấp chào đón Miên. Muôn thú tụ lại bên cậu. Miên đang thấy những thứ mà ba cậu từng thấy. Cậu cảm nhận được những gì mà ba cậu từng cảm nhận. Và cậu sẽ làm những gì mà ba cậu đã làm cho khu rừng này, cho những con vật hiền lành này, và cho cả chính bản thân cậu. Đây chính là cuộc sống của cậu. Miên vui vẻ ngồi giữa vòng tròn những con vật bên khe suối nhỏ trong rừng, bắt đầu từ những con nhím có bộ lông xù xì gai góc cho đến đám chồn nhung ưa nịnh nọt, thỏ xám đáng yêu, và cuối cùng là vòng tròn những chú khỉ mặt đỏ nghịch ngợm. Đám khỉ mặt đỏ luôn muốn hoán đổi vòng tròn của chúng với những con sao la hiền lành bên trong. Thấy vậy nên những con thỏ xám và đám chồn cũng muốn thế chỗ của lũ nhím để được ở gần người bạn đặc biệt của chúng. Và chắc chắn sẽ có một cuộc đại tranh giành nếu như Miên không dọa bỏ đi. Bằng tiếng hít sáo. Sau tiếng hít sáo cảnh báo là một giai điệu du dương ngân lên. Miên có tài hít sáo từ hồi còn nhỏ xíu. Chính ba cậu là người đã phát hiện ra cậu có khả năng hít sáo tuyệt vời như vậy. Tiếng sáo từ cậu có thể khiến lũ thú rừng thôi nghịch. Chúng dường như bị mê đắm trong thứ âm thanh diệu kỳ ấy của một cậu bé loài người. Và trong lúc cả không gian còn đang yên bình tĩnh lặng, một con gấu ngựa thình lình xuất hiện. Miên nhận ra ngay con gấu mà ba cậu từng chữa trị vết thương cách đây 5 năm vì trúng đạn của bọn thợ săn ngày nào. Và giờ thì cậu vui mừng khi nhìn thấy nó. Miên chưa kịp lao đến chỗ con gấu thì con vật đã ngã vật xuống nền đất cùng với tiếng rên ư ứ. Cậu bàng hoàng khi nhìn thấy máu từ vết thương ở cổ con thú trào ra như nước từ vòi. Sau 5 năm, con gấu lại bị trúng đạn lần nữa. Con vật nhìn Miên với đôi mắt lờ đờ. Cậu cố gắng cảm nhận điều gì đó từ con gấu như cách ba cậu thường làm. Nhận được tin nghiêm trọng này từ bầy khỉ truyền đi, những con mãnh thú đang ẩn mình như báo, hổ, gấu cũng đã có mặt. Cả bò tót, tê giác, voi cùng những con vật có thói quen ẩn mình cũng đã ra khỏi nơi ẩn nấp. Một tay đặt lên vết thương của con gấu ngựa, tay còn lại Miên đặt lên chỗ ngực che chắn trái tim. Con gấu ngựa đang cố nói với Miên điều gì đó. Cậu cảm nhận được trái tim của con vật bằng sự sợ hãi, nỗi đau và cuộc tháo chạy. Một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng cậu, dấu hiệu sinh tồn đã không còn nơi thân xác con thú nữa. Mày sao vậy? Tỉnh dậy đi, gấu! Con vật vẫn nằm yên bất động. Đôi mắt nó mệt mỏi nhắm nghiền và không bao giờ mở ra nữa. Gấu ơi, tại sao lại im lặng vậy? Tỉnh dậy đi! Sau tiếng gọi không dứt của Miên, lũ chồn nhung quỵ xuống. Bầy sóc vốn thích yên tĩnh cũng đã chui ra khỏi nơi ẩn náu. Bầy khỉ mặt đỏ như bất động. Sau đó là sự im lặng của những con vật còn lại. Con gấu ngựa to lớn đã mãi mãi ra đi. Một trái tim can đảm của rừng xanh đã vĩnh viễn ngừng đập. Một chuỗi âm thanh gào rú bỗng dưng vang lên, như một nghi thức tiễn đưa của bầy thú. Dù cùng đồng loại hay không, thì gấu cũng như báo, và khỉ cũng như voi, chim cũng như sóc. Chúng đều gầm lên với cái chết của bất kỳ con vật nào sinh ra và chết đi trong khu rừng này. Cậu bé Miên biết ngày mai không phải là ngày tốt lành cho cánh rừng này. Cái chết của một chú gấu hiền lành là tín hiệu xấu từ kẻ thù. Đồng loại của cậu sẽ bắt đầu cho cuộc tàn phá dữ dội. Những cảnh tượng cậu không muốn rồi sẽ dần xảy đến. Một mình giữa chốn rừng xanh hoang vu, cậu phải làm tất cả để bảo vệ khu rừng này. Vạn vật sống, con người sống. Cậu nhẩm lại tôn chỉ của ba mà cậu đã khắc ghi trong lòng. Mười, những đứa trẻ trốn nhà. Lâm bị Joe dựng dậy lúc 6:30. Giờ đó là thời gian lý tưởng nhất cho giấc ngủ của buổi sáng mùa hè. Nhưng Joe có lý do khi quyết hành động vào sáng sớm tinh mơ thế này. Vì lúc này mẹ tớ và mẹ cậu đang ở chợ, không thì cũng là đang miệt mài trên chiếc máy chạy bộ. Joe nói, bố Lâm và dượng Brian cũng âm thầm rời khỏi nhà trên chiếc xe 7 chỗ. Chắc hẳn họ không đi uống cà phê hay gặp bạn bè. Bởi cả hai cái lớp dự phòng của chiếc xe đã không còn ở vị trí của chúng trong gara nữa. Đó phải là một chuyến đi xa hoặc một chuyến cày bẫm ở những địa hình hiểm trở. Họ thật là mờ ám, Joe nhận định. Thế cậu không mờ ám chắc? Làm gì có, chỉ là chúng ta không thể cho họ biết việc chúng ta đang làm thôi. Vậy có khác gì nhau đâu? Thôi, cứ như thế này thì chúng ta sẽ kéo dài đến tận khi mặt trời lên cao mất. Lâm gọi taxi, trong khi Joe chắc chắn hai chiếc ba lô đã đầy ắp đồ dùng cần thiết cho một cuộc thám hiểm nho nhỏ. Nhưng rồi Lâm lại cảm thấy không an tâm khi chất thêm một ba lô nhỏ đồ đạc linh tinh nữa. Chiếc xe taxi đổ lại bên kia đường. Hai chàng trai nhanh chóng có mặt ở hàng ghế thứ hai. Đúng lúc Lâm cảm thấy có điều gì bất thường thì Joe cũng hét lên kinh hãi, Susan! Lúc này con bé lớp ngớp trồi lên từ băng ghế phụ phía sau. Susan thò mặt ra, cười nham nhở với hàm răng súng gần phân nửa. Đi vào nhà ngay! Joe giận dữ quát tháo con bé. Susan ương ngạnh, em không vào đâu, em biết hai anh đi đâu rồi. Vào ngay, không là anh mách mẹ đấy. Joe tiếp tục đe dọa. Hai anh đang trốn ba mẹ cơ mà. Anh trốn đi đâu chứ? Em vào đi, không thì sẽ biết tay anh. Susan nhất quyết không là không. Em sẽ mách mẹ, anh sẽ bị đòn Joe ạ. Cô bé nói giọng chắc nịch. Đến đây thì Joe từ vẻ mặt giận dữ chuyển sang dịu dàng, tử tế. Cậu chẳng hề thích diễn kịch với con bé chút nào. Tuy nhiên, tình huống cấp bách này thì đành phải vậy thôi. Em gái Susan của anh, ngoan. Em nghe lời, anh sẽ mang về và chú sóc chuột cho em. Lâm làm bộ ho sặc sụa. Anh đừng nghĩ em là một đứa bé dễ xả mũi như vậy chứ, Joy Rocker. Ở suối thì làm gì có sóc chuột? Ừ, đúng rồi, suối chả có gì. Joe mừng thầm. Đó là một nơi đầy những thảm cỏ xanh rờn, hoa thủy tiên vàng, tulip, băng xê, và chắc chắn sẽ có những trái dâu chín mọng nữa. Ôi, em sẽ ở đó với Bull cả tuần, cùng gói Oreo này. Hai anh nghĩ sao? Thế đấy, một đứa bé khó lòng mà bị xỏ mũi. Joe sống dở chết dở với tình huống dở khóc dở cười này. Cậu ta nhìn sang Lâm. Còn Lâm thì nhìn ra ngoài. Ở đó phảng phất bóng dáng của hai người phụ nữ. Chết rồi, mẹ cậu và dì Hòa đang lững thững về nhà. Chúng ta đi thôi, cho Susan đi cùng luôn. Lâm lại là người cuốn cả lên. Hai người mẹ kinh ngạc phát hiện lũ nhóc đang trong chiếc xe. Họ buông cả túi đồ, mặc cho hoa quả bánh trái lăn lóc giữa đường để đuổi theo bọn nhỏ. Người tài xế taxi chần chừ đạp ga, đoạn nhìn sang Joe đầy vẻ nghi ngờ. Lúc này hai bà mẹ sắp tiến lại gần chiếc xe. Joe nhanh ý móc từ túi áo khoác ra một tờ 200.000 và một tờ $5 còn rất mới. Cháu cần đến suối câu cá và chắc chắn không có chuyện bỏ nhà đi bụi nào ở đây cả. Chú thấy không, bọn cháu đang rất háo hức. Nhưng để Giang An Toàn vào đi mấy đứa. Có vẻ như người tài xế taxi ý thức được số tiền mình đang có. Ngần ấy tiền không phải là một món hời hay sao? Hai bà mẹ bị bỏ lại phía sau cùng với sự bực tức chưa từng thấy. Chắc chắn họ sẽ không có ý định cho qua chuyện này dễ dàng. Lâm nghĩ mọi tình thế đang xảy ra thật không hề giống những gì cậu đã trải qua suốt 13 năm sống với ước mơ của mình, nơi mà chỉ có Lego với những con số. Nhưng dẫu sao, cậu cảm thấy có chút ý nghĩa gì đó trong chuyện này. Roy Rocker quả là một con người ưa mạo hiểm và thậm chí còn rất biết cách lèo lái mọi chuyện theo ý mình nữa. Bố cậu thường nói Joe là hổ phụ sinh hổ tử, nghĩa là Joe thông minh, gan dạ như Dượng Brian. Nhưng xét về sự tùy tiện thì có lẽ Joe hơn Dượng Brian, vốn đỉnh đạt và nhẹ nhàng. Khoảng cách hơn 9 dặm, ngang 16 cây số, quả thật là một lộ trình không thấm vào đâu với chiếc Innova. Nhưng có vẻ sự chú tâm của người tài xế taxi đến ba đứa nhóc hành khách đã làm chậm tiến trình. Ông ta liên tục nhìn vào gương chiếu hậu, và tâm điểm của sự theo dõi này là thằng nhóc người Mỹ mà ông chỉ biết đến với biệt hiệu là Joe. Ta đã thấy nhóc ở đâu đó? Lâm cười méo xẹo, còn Joe chỉ đáp lại bằng một nụ cười dễ mến. Quả đúng là Joe Rocker đã từng xuất hiện trên truyền hình quốc tế. Nhưng Joe nghĩ rằng người tài xế thích đô la đọc được tin trên Internet. Trong tấm ảnh chụp của bài báo, cậu ta là người đứng gần ống kính nhất. Vả chăng cậu có nét mặt hao hao Owen Wilson kia mà. Hẳn là chính điều này mới khơi cảm giác ngờ ngợ nơi người tài xế. Joe còn nhớ sau sự kiện đó, bố Joe đã tặng một chiếc la bàn cổ của người Trung Hoa kèm một câu nói: ta thật biết ơn bầy cá voi. Trong khi mẹ cậu ta thẳng thừng trừ 2 tháng tiền quà vặt và cho rằng đó là lý do môn toán của cậu ta không có nổi một điểm khá trong suốt học kỳ. Trong khi với sức của mình, Joe dư sức làm còn tốt hơn cả mức khá. Có lẽ bác đã nhầm, Joe lên tiếng rồi nhắc: cháu nghĩ bác nên tăng tốc thì hơn. Lâm nhìn thấy có điều gì đó bí ẩn trên nét mặt của Joe. Có thể cậu ta đang tính toán một chuyện gì đó rất hệ trọng. Lâm có cảm giác bất ổn. Phải chăng Joe là người được chính phủ Mỹ phái đến để làm gián điệp? Ý nghĩ run rủi thế nào mà ngay lúc này cậu nhận ra sai lầm khi đề cao $750. Và nếu mọi chuyện đến được tai cơ quan tình báo thì chắc chắn giấc mơ cử nhân toán học và trở thành người sở hữu bằng sáng chế của hãng Lego trong tương lai của cậu sẽ tan tành mây khói. Tiếp theo sẽ là lệnh bắt giam khẩn cấp có điền tên cậu. Rồi thì cậu sẽ ngồi tù mục xương, trong khi Joe Rocker thì đã cao chạy xa bay vì được CIA giải cứu. Hoặc Joe sẽ trở thành một anh hùng của nước Mỹ khổng lồ, còn cậu sẽ trở thành phế nhân với cái đầu ngớ ngẩn, nước miếng chảy lòng thòng vì cơ thể không còn mấy ý thức nữa. Hay tệ hơn là cậu sẽ bị thủ tiêu. Hoặc cậu sẽ ngăn cản chuyện đó xảy ra và Joe tiêu tan giấc mơ làm siêu anh hùng. Dừng lại! Lâm la lên. Người tài xế taxi hoảng hốt thắng gấp, khiến chiếc xe trượt dài trên một đoạn đường. Gì nữa hả nhóc? Có thấy là cả đám suýt tí nữa là bỏ mạng không hả? Đúng là cái đồ chập mạch. Ông ta cáu tiếc. Cháu nghĩ là chúng ta đã đi gần đến nơi rồi. Người tài xế nhìn chằm chằm vào tờ đô la Joe vừa đưa thêm. Chiếc xe nhanh chóng ập vào con đường hẹp, lạo xạo tiếng đá sỏi dưới bánh xe. Hai bên là hàng thông già thẳng tắp. Và 5 phút sau, ông ta thả ba đứa trẻ xuống đúng địa điểm mà Joe yêu cầu. Càng bước đi, Lâm càng cảm thấy mối lo sợ dâng lên. Trong khi con bé Susan cứ leo lẻo hỏi cậu tại sao không thấy hoa thủy tiên vàng. Riêng Joe lại rất nóng lòng. vượt qua các bụi rậm để đến con suối, nên thường đi trước khoảng vài bước. Các bụi rậm này mọc trên nền đất rắn, có đá cuội lổm nhổm trải dài hai bên bờ suối. Để vượt qua đoạn đường này phải mất ít nhất 15 phút. Lâm dẹp bỏ sự sợ hãi và tìm cách tẩu thoát. Thế nhưng khi vừa quay lưng thì cậu bị Joe chặn lại. Định chạy hả? Bàn tay Joe bóp chặt vai cậu. Thôi đúng rồi, thằng em họ của cậu đúng là người của Seiya thật. Nghĩ đến đó, Lâm lao vào thụi cậu ta một cú. Nhưng Joe đã kịp tránh đòn và hạ gục cậu chỉ với một cái gạt chân. Lâm nằm đo ván trên bãi cỏ, quần áo lấm lem. Con bé Susan thấy vậy liền chạy đến đỡ cậu dậy. Joe cũng ngồi xuống vỗ vai người anh họ của mình, giọng cảnh cáo nhẹ nhàng. Để tớ nói cậu nghe, tớ chỉ muốn bọn mình vui vẻ với nhau thôi, đừng nghĩ vớ vẩn nữa. Nghĩ vớ vẩn cái gì? Lâm vặt lại. Cậu suy tưởng nhiều quá, cứ làm như tớ đưa cậu đến đây để thủ tiêu cậu không bằng. Cuối cùng Joe cũng đã thừa nhận mình là điệp viên, đồng nghĩa cậu đang đứng trước mối đe dọa lớn. Giờ thì cậu đã hiểu vì sao bố cậu luôn nói hổ phụ sinh hổ tử mỗi lần nhắc đến Joe Rocker. Chẳng lẽ bố cậu cũng đang gặp tình huống tương tự với Dượng Brian? Đúng rồi, ông đang cố báo động cho cậu biết. Cậu thật ngốc nghếch khi không nhận ra sớm hơn. Gia đình cậu đang đối mặt với một gia đình siêu điệp viên của chính phủ Mỹ. Lâm tiếp tục làm liều, cậu lấy hết sức bình sinh, lao hẳn cái cơ thể mỏng tang của mình vào Joe để hất đứa em họ ngã dùi ra phía sau, rồi nhân cơ hội mà chạy thoát. Nhưng thêm lần nữa, Joe hạ cậu thật dễ dàng. Đồ ngốc, một mình cậu có về nhà được không? Đến đây Lâm bối rối thực sự. Đành vậy, quần áo găm đầy cỏ gai, Lâm miễn cưỡng đứng dậy và bước theo sau anh em nhà Rocker. Dù sao thì tôi cũng không thích việc đang diễn ra, Lâm làu bầu. Rồi cậu sẽ cảm thấy chuyện sắp tới thú vị đến chừng nào. Đi nhanh nào. Khi mặt trời hửng lên như ngọn đèn sưởi khổng lồ, tiếng chim kiếm mồi nhao nhao trên những cành cây cao chót vót, mùi của thiên nhiên quyện vào làn gió mát, ba đứa trẻ băng qua những bụi rậm cao ngang cổ để đến gần với con suối. Lại một lần nữa, tiếng sỏi lạo xạo dưới chân, một con suối kiêu hãnh hiện ra. Dòng nước trong vắt chảy qua các khe đá, nuôi dưỡng trong nó cả một hệ thủy sinh vật đa dạng. Luồn qua khe đá với lực chảy mạnh, dòng nước tạo ra những bọt nước bắn lên giống như những áng mây đang bay la đà mặt nước. Dõi theo bầy cá tung tăng ở giữa dòng nước trong veo, Susan thích thú và muốn biến thành nàng tiên cá. Nhưng cô bé không thổ lộ điều này cho ai, vì xem đó là bí mật của riêng mình, bí mật của một cô công chúa nhỏ. Cô bé nghĩ vậy. Ở gần đó, Joe Rocker đang chứng kiến một hiện tượng tuyệt vời. Còn cô em nhà gái nhỏ của cậu thì reo lên: "Đẹp quá ha anh ơi." "Đúng là tuyệt vời," Joe nói. Cả Lâm cũng phải đứng ngẩn ngơ. Cầu vồng hiện ra ngay trên dòng nước, cạnh đó là những cánh bướm hồng chao nghiêng. Nhưng chỉ một lúc, chiếc cầu vồng lẫn đàn bướm biến mất mà không để lại dấu vết gì. Ba đứa nhỏ nuối tiếc quay trở lại bên những chiếc ba lô. Joe biết rằng xuôi theo dòng suối này về hướng bắc thì sẽ đến phần đỉnh của con thác hùng vĩ nhất thành phố, với độ cao 30 mét và lượng nước trung bình đổ xuống là 700 mét khối trên một giây. Nó được đặt tên là thác lớn là vì lẽ đó. Ngay dưới ngọn thác là một con suối cũng rất đẹp. Cách đó không xa về phía tây là khu rừng rậm, chính là nơi mà cậu bé nhà Rocker muốn đến nhất. Nhưng có lẽ hôm nay đến đây là đủ rồi, nó vẫn còn cả một mùa hè phía trước mà. Nào, bắt đầu thôi. Còn Susan, nó không có áo phao. Joe biết Lâm đang cố tìm những lý do để trì hoãn kế hoạch, nhưng điều đó cũng cho Joe biết ông anh họ là một chàng trai cẩn thận. Có điều Joe cũng là người rất cẩn thận, với kinh nghiệm phiêu lưu không hề kém cỏi chút nào. Tớ có mang theo cáo phao dự phòng đây, Joe đáp lại sự lo lắng của Lâm. Joe đưa cho Susan chiếc áo phao cứu hộ hiệu O'Neill và cái mũ len màu đen kiểu của người Eskimo. Tuy hơi rộng, nhưng Susan khá ưng ý.
Cậu khôn lanh đấy nhỉ? Lâm bực bội. Tớ nghĩ cậu đã hiểu tớ rồi đấy.
Joe nhe răng cười.
Susan, em sẵn sàng chưa?
Em nghĩ là rồi. Susan chụm ngón cái và ngón trỏ thành vòng tròn, ra hiệu đã ok. Lâm và Joe Rocker thổi phình chiếc bể bơi mini cho đến khi cái đống cao su mềm eo đó nên hình nên dạng của một vật chứa có thể nổi bồng bềnh trên nước.
Hỡi anh em, ngay lúc này tụi mình đã có thể bắt đầu cho chuyến chèo thuyền
trên suối mang tên tiếng gọi từ Đại Ngàn. Joe hét lên giọng sảng khoái.
Sao lại là Đại Ngàn?
Lâm thắc mắc.
À, thì chuyến chu du mùa hè.
Joe đính chính.
Yeah, ba anh em tụi mình là những tay chèo cự phách.
Susan cũng reo lên hưởng ứng. Nhìn con xuồng có vẻ xấu xí và yếu ớt vậy thôi, chứ nó đích thị là một chiến phẩm có 102. Đó là nhận định của anh chàng người Việt Nam. Điều đó khiến cho hai anh em nhà Rocker, vốn đến từ vùng đất đã được nhà thám hiểm Juan Paul de Leon chinh phục, cười khoái chí. Ghi chú: Juan Paul de Leon 1474-1521 là nhà thám hiểm người Tây Ban Nha. Ông là người đã khám phá ra bang Florida của nước Mỹ. Tên tuổi ông cũng gắn liền với huyền thoại suối nguồn tuổi trẻ, tức Fountain of Youth, nổi tiếng ở tiểu bang này. Hết ghi chú.
Nhà toán học, đã nói vậy thì còn chần chờ gì mà không xuất phát nhỉ?
Joe phụ họa. Lâm không đáp mà gầm lên một tiếng. Xuôi theo dòng chảy của con suối về phía hạ nguồn, chiếc xuồng tự tạo của Joe lên đên mang theo tâm hồn vô tư của ba đứa trẻ. Lâm cảm thấy một sự mới lạ thích thú đang đường hoàng thức tỉnh trong con người cậu. Cách đây một ngày, cậu còn nghĩ thế giới của mình chỉ gói gọn trong các công thức toán học phức tạp và các khối Lego. Điều đó vẫn sẽ hoàn toàn đúng nếu như không có thời khắc này. Ngồi bên anh em nhà Rocker trên con xuồng cao su tự chế, dưới ánh mặt trời ấm áp và thư thái tự do chiêm ngưỡng cảnh đẹp tuyệt vời.
Cậu đang ở giữa chốn thiên nhiên bạt ngàn. Tất cả chỉ cách nhà cậu chưa tới nửa giờ đi xe.
Susan được thể cầm mái chèo quẩy quẩy với vẻ thích thú, còn Joe thì chiếm chỗ nằm dài cùng cuốn sách mượn từ chuyến viếng thăm thư viện gần đây, cuốn The Jungle Book. Giá như mình là Molly thì hay biết mấy, Joe thầm nghĩ.